cái này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và kính thưa đại chúng, học trò nguyên thân học lớp chánh trí, con xin đọc bài viết số 12, chủ đề là quán thực phẩm bất cận và quán thiểu hạnh tinh túc. Nhưng bây giờ con chỉ đọc bài quán hạnh thiểu dục tinh túc. Người đời phần nhiều thường đua chen, rong ruổi theo vật chất không biết bao nhiêu cho vừa. Người thiếu thốn, ham muốn đã đành, nhưng người dư giả tiền bạc lấy thứ mà đo. Thế mà vẫn còn ham muốn, đã ham muốn thì không bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Ngạn ngữ có câu, bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Thật đúng như thế, lòng tham đã không đáy thì làm sao đầy được. Để đối trị lòng tham lam, Phật khuyên chúng ta phải thiểu dục và tri túc. Trong Thế Kinh có nói, tri túc chi nhơ tuy ngọa địa tường, du vi an là bất tri túc chi nhơ tuy sư thiên đường diệt bất phương ý. Nghĩa là người biết độ dù nằm trên đất vẫn an lạc, trái lại người không biết độ dù ở cung trời cũng không vừa ý. Vậy muốn được sung sướng an vui, chúng ta cần phải quán hạnh thiểu dục và tri túc. Quán thực phẩm bất tịnh là mục đích diệt trừ tâm tham mang, vì thế nó phải đi đôi với hạnh thiểu dục và tri túc. Vậy hạnh thiểu dục tri túc là gì? Thiểu dục là muốn ít, tri túc là biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có, mà vì nhu cầu mong muốn cho có. Nhưng muốn có cái nhà ở vừa sập vừa che kín nắng mưa, cần đi cho mau. Muốn có một phương tiện giao thông gì cho tiện lợi, chỉ cố đỡ mỏi chân, đỡ tốn thì giờ là được. Chứ không muốn một chiếc xe hơi lộng lẫy mấy trăm triệu, quá sức tài chánh của mình. Hoặc khi đi khất thực về, có gì ăn nấy, ăn cốt để bụng chữa bệnh đói, mượn thực phẩm nuôi thân tứ đại này để lo tu tập, chứ không phải ngon dở bổ dưỡng gì cả. Mặc dù cơm học canh lâu quanh năm, nhưng vẫn thấy lòng thơ thới, an vui sung sướng. Người biết đủ dù nằm trên đất vẫn an lạc, trái lại người không biết đủ dù ở cung trời cũng không vừa ý. Biết đủ gặp hoàn cảnh nào cũng đều an phận tùy duyên. Đối với việc ăn mặc và ở, tự thấy mình có đủ dùng rồi, không tham cầu nhiều hơn nữa mà phải khổ sở về tinh thần. Tại sao đã có thức ăn bất tịnh, chúng ta lại phải có thêm hạnh thiểu dục tri túc? Vì có hạnh thiểu dục tri túc làm cho lòng tham của ta giảm bớt. Chỉ cần ta nghĩ đến rằng có chừng này đủ rồi là cái tham của ta giảm nhẹ bớt đi một phần nào đó. Cho nên hạnh thiểu dục tri túc phải luôn có mặt trong ta. Nó đối trị mọi tâm tham, nhất là tâm tham ăn rất có hiệu quả. Bạn chỉ cần khởi vị là nó xuất hiện liền. Còn quán thực phẩm bất tịnh, bạn phải tập trung rất cao để tự tứ hiện ra. Ví dụ, như ta đây xác thực về, thấy món ăn ngon, ta muốn xin thêm nữa. Ngay lúc đó, ta khởi vị, ta phải biết đủ, ăn chừng này đủ rồi, là cái ý nó không bắt ta phải đi xin thêm. Ngay đó, cái tham ăn đã giảm bớt rồi. Do đó, quán thức ăn bất tịnh thì phải có hạnh thiểu dục tri túc kèm theo một bên như trên đã nói. Hai phương pháp này đối trị với tâm tham ăn rất có hiệu quả. Người đời thường bị năm thứ tham muốn sau đây sai chiếu. Một, tham muốn tiền của. người tham tiền của thì tiền kho bạc đóng, nhà hang dãy dọc đất ruột cò bay thẳng cánh, cũng chưa cho là vừa, mà vẫn còn mong muốn được làm giàu thêm nữa. Hai, tham muốn sắc đẹp. Người tham muốn sắc đẹp thì suốt đời rong ruổi đi tìm hoa, thấy ai có nhan sắc là mê mết, tìm cách này cách khác để gần gũi cho kỳ được. Một khi đã thỏa mãn thì lại ruồng bỏ người đẹp này để chạy theo người đẹp khác, luôn luôn bị vật dục sai khiến mất hết cả nhân cách. Ba, tham muốn danh vọng. Người tham muốn danh vọng thì suốt đời rong ruổi theo tất cả quyền cao, tiếng hay danh tốt. Họ luồn cúi hết chỗ này đến chỗ khác để mong được cái địa vị cao sang. Họ lao tâm khổ trí tìm mọi cách để nắm giữ cho được cái tư danh. Bốn, tham muốn ăn ngon. Người tham muốn ăn ngon thì suốt đời lăn la bên cạnh những cao lương mỹ vị, quăng quất bên những tiệc bàn, tìm khoái khẩu trong những rượu ngon vị lạ. Thế giới của họ thu hẹp lại trong những món ăn và những người bạn được. Năm, tham muốn ngủ nghỉ. Người tham muốn ngủ nghỉ thì có nửa đời mình lẳng quặng trên chiếc giường, ăn xong lại nghĩ chuyện đi nằm, nằm là ngủ, ngủ xong lại muốn ngủ nữa, mất cả tự chủ của mình. Tóm lại, khi đã tham muốn những thứ ấy thì cuộc đời của những kẻ tham muốn kia chỉ còn thu hẹp lại trong tự tham muốn của mình, và làm tôi gọi cho vật dụng mỗi ngày mỗi thêm chặt chẽ. Xét cho cùng thì những sự tham muốn trên ngoài sự tham muốn danh vọng là do lòng kiêu căng ngã mạn, còn các thứ tham vọng khác đều do ngũ dục là động cơ chính cả. Ngũ dục là sắc dục, thân dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Một, sắc dục là gì? Là nhãn căn đối với sắc trần, tâm tâm tham muốn. Bên trong thì chánh báo gồm thân phần của người nam hay người nữ, mày tầm mặt vượng, môi đỏ má hồng, cao to phong độ. Bên ngoài thì y báo gồm vật dụng của thế gian, ngọc ngà châu báu vật quý, đồ cổ tất màu lộng lẫy. Những món này đại đa số người vừa trông thấy liền sân tâm tham ái. Hai, thân dục là gì? Là tai nghe tiếng hay, tâm tâm say đắm như tiếng ca giọng hát, khúc lý câu tình, âm điệu du dương khiêu gợi tâm dục của người đời, tâm sân tâm đắm nhiễm. Ba, hương dục là gì? Là lỗ mũi khi đối với hương trần, sân tâm tham muốn như dầu thơm ngào ngạt phấn sắc nồng nàn. Những món hương trần ấy khiến cho người ngửi đến thì sân tâm ưa thích đắm nhiễm mơ tưởng vẩn vơ. Bốn, vị vị dục là gì? Là khi lưỡi đối với mùi vị sân tâm ham đắm như các mùi vị thơm tho, bùi ngọt, chua chát, mặn lạ, bở thịt cá tô, chả gói nem bì, những đồ cao lương mỹ vị. Vẫn biết nhân loại đối với sự ăn uống phải cần dùng nhiều món để nuôi sống mà làm việc. Thế nên cả nhân loại ai chẳng công nhận nó là điều cần thiếu nhất. Nếu ăn uống kém thiếu thì thân thể phải ốm gầy. Nhưng nếu ta xét xem sự ăn uống như là uống thuốc để chữa bệnh đói khát mà thôi. Nếu quá tham món cao lương mỹ vị, chỉ biết lo sống để mà ăn, thì con người có chi là cao ngục. Năm, xúc dục là gì? Là thân thể khi giao thiệp với xúc trần, sân tâm ham muốn. Bố vải thôn cơ mặc vào mình biết ngám, lụa là gắm nhiễu chua, vào mình thì biết trơn láng, gỗ chạm vào mình thì biết cứng, bông lục vào mình thì biết mềm. Những vật gì mềm mại thì sân tâm ưa thích, những vật gì cứng nhám thì sân lòng ghét bỏ. Tóm lại, ngũ dục làm hại cho loài người không thể kể xiết. Vì ngũ dục mà sanh ra lo buồn nhặt dữ, vì ngũ dục mà sanh ra dối trá gian tham, vì ngũ dục mà sanh ra cạnh tranh nhau sâu xé, nhân loại đưa nhau vào rừng đen mưa đạn. Đó là kết quả thảm khốc của con người quá tham không biết lọc đức, lọc hẳn thiểu dục và tri túc. Tai hại của lòng tham muốn quá độ. Những sự tham muốn quá độ làm cho lòng người sau khi mất hết cả tự chủ và chỉ còn là nô lệ cho những thèm muốn của mình mà thôi. Một khi đã bị lòng dục điều khiển thì con người đây không biết bao nhiêu tội lỗi, dám làm một chuyện hung ác mà chẳng gớm tay. Lại chính vì lòng tham muốn không mặn mẻ mà mình không nhận biết, nên đến khi muốn mà không được thì đổ lỗi cho người nhân đó sinh ra cạnh tranh xung đột, làm cho nhân loại chịu lắm điều tai hại. Lòng tham muốn quá độ làm cho con người tối mắt trước những sự phải trái thúc đẩy người đời vào đường tội lỗi. Chẳng hạn một kẻ không có năng lực đạo đức mà muốn được giàu có, lớn và quyền thế to thì có thể dùng những mưu mô gian xảo đen tối dã man để đạt ý muốn của mình, hoặc giả cũng vì muốn được như ý bà vợ yêu quý mà có lắm ông chồng bị bắt buộc làm những việc trái với lương tâm cho đến tan thân mất mạng. Tóm lại, ngũ dục làm hại cho loài người không sao kể xiết. Vì ngũ dục mà sinh ra lo buồn giận dữ, vì ngũ dục mà sinh ra dối trá gian tham, vì ngũ dục mà sinh ra cạnh tranh sâu xé, nhân loại đưa nhau vào từng tên mưa đạn. Trong hiện tại, lòng tham muốn quá độ, sự chạy đuổi theo ngũ dục đã làm tổn hại chẳng những cho mình và cho người, mà trong tương lai chúng ta lại còn đưa con người vào chốn tam đồ ác đạo, nhất là vào vòng ngạ quỷ, để phải chịu thiếu thốn cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. Đó là cái quả thảm khốc của người quá tham lam, không biết hẳn thiện dục và tri túc. Phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ là phải lập hẳn thiểu dục và tri túc. Túi tham đã không đáy thì càng tham lại thấy càng thiếu càng khổ. Đức Phật dạy càng tham muốn càng khổ sở. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng một khi lòng tham muốn được thỏa mãn là hết tham muốn. Kẻ còn củi thì được còn cháy. Tham muốn được gọi nguyện thì tham muốn lại càng to lên. Tục ngữ thường nói, được voi đòi tiên là thế. Người mà lửa tham vọng mong cầu nung nấu trong lòng, bao nhiêu cũng thấy mình còn thiếu thốn. Không hay thiếu món này lại thiếu món khác, rồi thèm khát mãi, không lúc nào được tỏi chí, mà không tỏi chí là đau khổ. Để đối trị lòng tham ăn vô độ, Đức Phật dạy quán thực phẩm bất tịnh để đối trị tâm hay thèm ăn. Và Phật cũng dạy chúng ta phải tri túc, tức là biết đủ. Có bao nhiêu ta hưởng bấy nhiêu, tự cho mình không còn thiếu gì nữa. Đừng nhìn lên kẻ giàu có sang trọng hơn mình, thế là biết đủ. Trong kinh giáo Phật dạy, này các thầy tỳ kheo, nếu các ông muốn thoát khỏi sự khổ não nên suy nghĩ hai chữ tri túc. Hễ biết độ thì dù ở cảnh nào cũng yên vui. Người không biết độ tuy giàu mà nghèo, người biết độ tuy nghèo mà giàu, người không biết độ thường bị năm thứ tham muốn kéo dắt làm người biết độ thương hại. Một người trong tay không có tất cả của cải trong thế gian, với người nghèo mà không tham muốn, hai người đều giàu như nhau. Chúng ta hãy ghi nhớ những lời dạy thầy ý nghĩa ấy, làm chủ đời ta chính là lòng ta. Giàu nghèo sen hèn chỉ là vấn đề phụ thuộc. Nếu ta biết kiềm chế được dục vọng tham muốn là ta giàu sang, nếu ta không biết kiềm chế được dục vọng tham muốn là ta nghèo hèn. lợi ích của hạnh thị dục và tri túc. Lòng tham muốn làm cho ta khổ bao nhiêu thì hạnh thị dục tri túc lại làm cho ta sung sướng bấy nhiêu. Đó là lẽ đương nhiên. Nhờ ít tham dục nên con ma dục vọng thèm ăn không làm sao tư kiến được mình. Nhờ biết đủ nên con quỷ tham lam thèm ăn ngon chẳng có quyền hành sai sử mình nữa. Một khi con người không còn làm nô lệ cho vật chất đê hèn nữa thì lòng người bắt đầu tự do giải thoát. Con người lúc ấy mới xứng danh là con người, mới có đủ nhân cách và không khổ hẹn với địa vị làm ăn cả muôn loài. Chỉ khi ấy con người mới có thể tự cho là mình có hạnh phúc được. Và dù cho thường ngày vẫn ăn cơm hỏng canh rau, quanh năm cứ quần bô áo vải, cũng vẫn thấy trong lòng thơ thới an vui sung sướng. Từ xưa đến nay không có một vị giáo chủ nào, hiền triết nào xứng danh với danh nghĩa ấy mà lại không khinh thường vật chất, mà lại chạy theo danh vọng tiền của ăn sung mặc sướng cả. Hơn nữa, nhờ hạnh thiểu dục và trí túc mà gia đình và xã hội được an vui hòa bình, không còn ai giành giật của cải, danh vọng miếng ngon vật lạ của ai nữa. Cái lợi ích của thiểu dục trí túc thật không sao kể tiếp được. Có người lại hỏi, con người muốn tiến bộ cần phải nỗ lực phấn đấu cạnh tranh trong tất cả mọi trường hợp. Đạo Phật lại dạy có thức ăn bất tịnh, rồi phải sống theo hạnh thị dục và tri túc. Như thế là chủ trương làm cho nhân loại khỏi khổ chăng? Chúng tôi xin trả lời rằng, không, đạo Phật dạy có thức ăn bất tịnh để thấy trên đời này mọi pháp đều sanh diệt vô thường. Con người không nên chấp chặt vào đó để mà khổ, để mà đau. Bản chất con người là tham lam vô độ, nên Đức Phật dạy phải có thức ăn bất tịnh để xả bỏ lòng tham đắm với mùi vị ngon dở ấy. Sau khi đã thấu triệt cái hạnh có thức ăn bất tịnh, Đức Phật dạy con người cần phải thiểu dục và tri túc, cốt yếu ngăn ngừa con đường tự lạc, chặn đứng lòng tham lam tàn ác không bờ bến của chúng sanh đang sống trong cõi bờ bậc dục, chớ không phải chủ trương ngăn chặn phát triển con người trên đường lợi người lợi vật ích nước ích dân. Nhận thấy tai hại lớn lao của bệnh tham lam nên Đức Phật đưa ra phương thuốc tông hiệu là muốn ít và biết đủ để điều trị căn bệnh ấy cho tận gốc. Phương thuốc này sẽ làm yếu dần tâm tham lam nên các mối dục vọng tội ác dần dần tiêu diệt, chỉ còn lại tấm lòng từ bi rộng rãi bao la mà thôi. Một khi con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh phúc vật chất tạm bợ giả trá, cũng không đào bới thêm đau khổ của người khác để tìm hạnh phúc cho mình nữa, thì lúc ấy hạnh phúc chân thật liền đến với họ. Như thế nghĩa là hạnh thị dục và tri túc bắt đầu đã bớt bất lực của lòng dục vọng tham lam, kế đó chặn đứng nó lại, sau thế buộc nó xoay chiều đổi hướng, tinh tiến mãi trên đường lành. Vậy thì hạnh muốn ít và bất độ chẳng những không đưa con người vào đường thối khó mà lại giúp cho sự tiến hóa chân thật của nhân loại. Vả lại, ngày nay nhân loại đang chứng kiến một sự mặt quân bình nguy hiểm giữa sự tiến hóa mau lẹ của vật chất và sự chậm tiến của tinh thần. Sự mất thân bằng ấy có thể đưa nhân loại đến hố diệt vong. Vậy cần phải quân bình sự tiến hóa vật chất và tinh thần. Muốn thế chẳng có phương pháp nào hơn là tuân theo hạnh, thiểu dục và tri túc. Con người nếu biết coi thường vật chất một tí, biết xâm hại bớt dục vọng một tí thì mới tiến hóa thêm được về tinh thần. Sở dĩ ngày nay trên thế giới đứng về phương diện vật chất khoa học, con người có tiến triển rất nhanh, còn về phương diện tinh thần, đạo đức, con người tiến rất chậm. Vì ai quan tâm lưu ý đến nó mà chỉ chạy theo vật dục. Hễ vật chất quá tiến thì tinh thần phải lùi. Vật chất càng cao thì lòng tham càng nặng, càng sâu càng lớn, không biết đến lúc nào là cùng. tai họa chiến tranh sóng thần núi lửa động đất lũ lụt mưa axit mưa đá ngày nay gieo rắc khắp nơi trên thế giới cũng là do lòng tham không đáy của con người bất tri túc mà ra. Vậy con thức ăn bất tận và hữu dụng tri túc là hai phương thuốc đích thần diệu cho căn bệnh trầm trọng của thế giới ngày nay không ai có thể chỗ trái được. Bằng kết luận, kẻ ngoài đời và người trong đạo muốn được hạnh phúc chân thật thì nên tu hành quán ăn bất tận và hạnh hữu dụng tri túc. Vì sự thật những người không có đòi hỏi về vật chất thì chẳng hề khó khăn với bề trên, do đó không thấy mình thiếu kém về vật chất nên ít khổ. Hơn nữa họ chỉ so sánh với kẻ dưới, thấy mình khá giả đầy đủ hơn nên dễ mãn nguyện. Muốn tránh khỏi các tai hại trong gia đình và ngoài xã hội, mỗi người trên thế gian này đều phải giữ thủ thường, đừng vượt quá khả năng của mình. Thế giới năm châu hiện nay muốn có hòa bình để mà hưởng lạc thú hòa bình vĩnh viễn thì cũng không ngoài hai hạt: quán hạnh thực phẩm bất tận và quán hạnh hữu dụng và tri túc. Như vậy tôi đã viết xong hai phần quán thực phẩm bất tận và quán hạnh hữu dụng tri túc. Chiều hôm qua tôi nhận được một lá thư có người muốn hỏi tôi chuyện văn du ra miền Bắc. Hỏi người miền Bắc có tốn với tôi không, người ta có tốn không hay tập trung lại. Bất cứ nơi đâu để nghe ngóng các thông tin rồi bàn chuyện tào lao. Tôi nghĩ rằng ở chỗ nào cũng vậy, có người tốt kẻ xấu, có người rầy người khác. Chứ làm sao có người toàn thiện được, phải không các bạn? Cũng như bây giờ chúng ta học về nhân quả thảo mộc. Các bạn thấy mỗi loài thảo mộc có đặc tướng, đặc tính riêng biệt khác nhau, thì người miền Bắc cũng vậy, có người này kẻ khác chứ. Nhưng quan trọng là ở mình, có đóng nhiễm và dính mắc vào cái nghịch cảnh đó hay không? Cho nên hôm nay luôn tiện biết bài này tôi chia sẻ đến với các bạn và cũng là câu trả lời của tôi gửi đến các bạn luôn nhé. Có nhiều người nói năm vừa qua tuổi tôi xấu nên xảy ra nhiều chuyện không tốt. Từ lâu tôi nghĩ rằng tuổi không quan trọng mà chính hành động và tư tưởng mới quan trọng, nên tôi không để ý đến tuổi của mình. Mặc dù năm nay tôi 28 tuổi, nhưng nhiều người đã tu theo chánh pháp nguyên thủy rồi mà vẫn còn mê tín vào những chuyện xem ngày giờ tốt xấu tuổi pháp của mình. Có rất nhiều người lại cho đó là đúng sự thật. Nếu đúng thì chắc chắn mỗi năm chúng ta phải tốn tiền quay lịch đàng hoàng rồi cũng sao giải hạn giống như bên đại thừa. Đó là điều chúng tôi không chấp nhận. Cuộc đời mỗi chúng ta đều có khi thăng khi trầm, có lúc được hanh không, có khi gặp những điều bất hạnh. Nhưng đối với tôi không thấy có gì gọi là bất hạnh. Ở đời không thể nào chúng ta có một cuộc sống bình yên mãi, mà phải có khi lên khi xuống như vậy, cuộc đời mới có ý nghĩa và giá trị. Như khi đi qua đèo Hải Vân ở Đà Nẵng, chúng ta không buồn ngủ là nhờ khi qua đèo, chúng ta thường tình để nhìn cảnh đẹp. Cảnh đẹp ấy là do xuống dốc lên đèo. Đời chúng ta có hay đẹp cũng là nhờ khi thế này khi thế khác. Nếu cứ bình thường hoài thì giống như đi đường bằng phẳng như ở miền Tây, xe chạy một lúc là buồn ngủ. Như vậy không có gì gọi là bất hạnh hay xui rủi, chẳng qua nó là nhân duyên trong cuộc đời, trong tương đối phải như vậy. Lại chính những khi thân trầm chúng ta càng thấy rõ mình hơn, khi thân chúng ta không tự hào, không ngạo mạn. Khi trầm chúng ta không buồn, không khổ. Đó là có tiếng trên đường tu. trái lại khi thân thì hẳn thiện, khi chồng thì than thở, thì thật là mình chưa làm chủ tâm mình. Thế nên những đổi thay là những cơ hội để người tốt thấy mình, thấy rõ mình hơn, biết mình đã tiến được bước nào chưa. Nếu tiến được, đó là điều đáng mừng. Nếu không, đó là điều đáng xấu hổ trên đường tu tập. Hôm nay viết về đề tài quán thực phẩm bất cận và quán thủy dục tri túc, tôi nêu lên vài câu chuyện nhỏ để các bạn thấy rõ sự việc tôi nói hôm nay. Cũng là bước sang một năm mới, các bạn thấy năm xui xẻo vừa qua của tôi đã chấm dứt chưa? Thật ra ai nói tôi xui rủi cũng được, nhưng riêng tôi thấy đó là nhân quả của mình. Tôi lại thấy mỗi năm đều có những cách hay cách dở theo nhau. Như năm vừa rồi tôi ra Bắc, đó cũng là duyên nhân quả. Trên những lúc đó tôi mới biết được lòng người như thế nào, kẻ nào chăng, kẻ nào giả. Cái tu khó lắm các bạn ạ. Đột chuyện mới biết người ta có tu hay không, chứ bình thường làm sao mình thấy được lòng người. Cũng như khi đất nước loạn ly thì có kẻ trung thành xuất hiện, khi đất nước bình an vô sự thì khó thấy bậc trung thành, khi đất nước rối ren loạn lạc thì ai là trung thành, ai là gian thần, có thể thấy được rất là dễ dàng. Như đời, như thời Tống có hai triều Nam và Bắc, lúc quốc gia hết sức phân loạn thì tên gian thần Bằng Cối xuất hiện. Tầng Cối giết Nhạc Phi, nhưng Nhạc Phi thì lưu danh thiên cổ, còn Tầng Cối thì để tiếng xấu ngàn năm. Bởi vậy lưu danh thiên cổ và di trú vạn niên đều là cái tên, nhưng một là cái tên tốt, một là cái tên xấu. Cũng như đời Nam Tống có ông Văn Thiên Tường, lúc quốc gia hết sức hỗn loạn thì ông là người hết sức trung thành với Tống. Từ đầu đến cuối ông bảo vệ quốc gia không chịu đầu hàng, đó là một vị trung thành. Cho nên khi quốc gia hỗn loạn mới có thể thấy xuất hiện được những bậc trung thành. Bây giờ tu viện chơi như cũng vậy, khi có sóng gió thì mới biết được lòng dạ của từng con người. Chính trong lúc này mới có thể thấy kẻ nào là thực tu, có xả tâm không dính mắt, và kẻ nào không thực tu hay tâm còn ganh tị, hẹp hòi nhỏ mọn hơn thua, so đo tính toán danh lợi. Họ đã dùng gương giáo bằng lời nói để ngay chia rẽ phá hoại tâm đòn. Chính những lúc ấy tôi mới thấy rõ lòng người. Tôi nghĩ họ đến tu viện để tu tập tìm cầu giải thoát, nhưng không phải vậy. Họ tu bằng con đường danh lợi ganh tị hơn thua nhỏ mọn ích kỷ, nên mới có sóng gió chân như. Sóng gió chân như là một bước chuyển mình để gạn lọc những kẻ nào thật tu và những kẻ nào không thật tu. Nhờ sóng gió chân như, chúng ta mới biết được, hiểu rõ được lòng dạ sâu thẳm ác độc của từng con người dám tự xưng ta đây là đệ tử của Phật. Nhờ sóng gió chân như mà ngày hôm nay chúng ta mới được ngồi đây, ngày hôm nay chúng ta mới được học lớp học đầu tiên mà sau 2000 năm, 49 năm mới được một bậc thánh A La Hán trưởng lão không lạ hơi sáng ngọn đèn trắng chi ký cho nhân loại. Sóng gió chân như sẽ quét sạch những kẻ nào thêm một lần nữa muốn cây sóng gió chân như sẽ bị bắn xuất đuổi ra khỏi tăng đòn nguyên thủy ngay lập tức. Và tu viện chân như sẽ sáng chói thi hồn, nhắc đời chánh pháp của Phật của trưởng lão không lạ sẽ được trường tồn bất diệt. Càng gặp nhiều ác pháp sống giữ các bạn mới thấy sức mạnh của tu viện chân như vĩ đại hơn bao giờ hết. Chánh pháp nguyên thủy sẽ phải trường tồn, đạo đức nhân bản nhân quả phải sáng chói thi hồn, không ai dập tắt nó được, nó sẽ được loài người bảo vệ mãi mãi. Khi tôi ở miền Bắc, tôi học hỏi và có thêm tư liệu về cuộc đời rất nhiều. Tôi chứng kiến được bản chất của đời sống rất thực tế. Tôi luôn tri ân biết ơn và đền ơn những người đã giúp đỡ cho tôi trong lúc khó khăn ở miền Bắc, nhất là hai cô ở phố Khâm Thiên Văn Chương và các cô ở khu Dương Định, khu nhà Lắp Lá. Khi tôi có bị các cô luôn ở bên tôi chăm sóc và lo lắng như là những người mẹ hiền của tôi vậy. Tấm lòng của các cô thật cao quý và tôn kính biết bao. Sau đó tôi cũng được bình an trở về tu viện. Ở đời không có một điều càng yếu là chúng ta không bi con khi gặp những bất hạnh, cũng như không lạc con khi thấy những việc tốt đến với mình. Chúng ta phải luôn thấy được mình trước hoàn cảnh hoặc thiên nghịch. Đó là chúng ta biết tôi, cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai, cái gì tốt là tốt, cái gì xấu là xấu. Không thể che đậy tất cả mọi sự việc, thời gian sẽ trả lời. Còn nếu bây giờ minh oan thế này, thế kia, thì oán hận càng sinh và cũng không làm thêm cho sự việc càng xấu và đen tối hơn. Phải không hỡi các bạn? Như vậy, tôi đã chia sẻ sơ lược chuyện cũ của cá nhân tôi trong năm vừa rồi. Đến đây, tôi đề cập đến chuyện xa hơn, đó là chuyện của Đức Phật. Các bạn nghe rồi lấy đó là gương tu học. Nếu chúng ta chỉ một điều gì Đức Phật là một bậc đại hùng đại lực, đại từ đại bi, còn năng còn tính, đời của Ngài hoàn toàn không có chuyện gì đáng buồn đáng vui cả. Đó là chúng ta lý tưởng hóa đời sống của Đức Phật, chứ thực sự học không phải như thế. Chúng ta phải nhìn Đức Phật coi những hoàn cảnh khổ mình trong đời sống thực tế để xem Ngài thực sự như thế nào. Rồi từ đó chúng ta thu nhận những kinh nghiệm, hun đúc ý chí và trở thành những con người cứng cỏi, thấy rõ được lẽ thật. Nếu không, nhiều khi chúng ta hay than thân trách Phật, nghĩ rằng Đức Phật ra đời giáo khó, nghĩa khó, còn chúng ta sau đủ mọi khó khăn. Trước tiên tôi nói những chứng nạn của Đức Phật qua cái nhìn phàm phu của chúng ta để các bạn đừng có những lòng lặng khác. Từ trước đến nay, đa số người học Phật nghĩ rằng Đức Phật là một đặc tròn đầy tất cả công đức, nên trên đường phần hóa Ngài không phải chứng ngại. Vậy hôm nay chúng ta đi sâu vào vấn đề để tìm xem Đức Phật gặp những chướng nạn nào trên đường phần hóa của Ngài. Tôi chia ra trước là chướng ngại bên ngoài, kế đó là chướng nạn bên trong. Nói đến chướng nạn bên ngoài, tôi nhớ có một bài trong kinh Tứ Học Nghiệm Chương ghi lại rằng trên đường giáo hóa mật hôn vào buổi sáng, Đức Phật một mình mang bát đi khất thực công hô. Tại hôm ấy có một bà La Môn vì đệ tử của ông đã theo Phật quy y quá đông, nên khi thấy Phật ôm bát đi khất thực, ông liền đi theo sau Phật và gọi tên Phật chửi mãi. Đức Phật phải im lặng đi, Phật im lặng chừng nào ông càng tức chừng nấy. Đến đầu đường ông chạy đến trước chặn Phật lại, ông hỏi: Sa môn Cù Đà, Ngài có biết không? Đức Phật trả lời: Không, ông không biết. Tại sao không? Ông không nghe tôi chửi. Đức Phật trả lời: Có nghe. Nghe sao không? Trả lời. Đức Phật dùng ví dụ nói: Giả như nhà ông có lễ lớn, tôi buổi lễ thân nhân ra về, ông đem quà tặng, nếu những người ấy không nhận thì quà đó thuộc về ai? Người bà La Môn đáp: Tôi tặng người ta không nhận thì về tôi chứ về ai? Phật bảo: Phục thế, ông chửi mà ta không nhận thì lời chửi đó đâu có dính dáng gì đến ta. Người bà La Môn đành im lặng trở về. Đó là trường hợp thứ nhất, Đức Phật bị người ta chửi mà vẫn điềm đạm. Khi người ấy tức quá nhìn không nổi, hỏi Ngài có biết không mà làm thân, thì Ngài đáp là Ngài nghe. Nhưng tại sao không cãi? Vì Ngài nghe mà không nhận, cũng cũng như người đem quà tặng chúng ta. Nếu chúng ta không nhận thì của đó đâu có dính gì với chúng ta, và quà đó vẫn còn nguyên là của họ. Như vậy các bạn có thể lấy bài kinh này làm câu tác ý để tu học. Nếu có người chửi các bạn có lặng lẽ đi, và khi họ hỏi tại sao không trả lời thì các bạn nói như thế nào? Chúng tôi thấy đây là một bài kinh mà người tu chúng ta không bao giờ quên được. Một lần nữa cũng trên đường giáo hóa, hôm ấy Đức Phật đi thất thực một mình, gặp một người Bà La Môn khác cũng theo sau chửi Phật. Chửi mãi nhưng Đức Phật vẫn lặng lẽ đi, không đối đáp gì cả. Ông tức quá đến đầu đường, ông chặn Phật. Đức Phật dừng lại, trải toàn cổ một. Ông hỏi, Sa Môn Cù Đàm thua tôi chưa? Đức Phật trả lời, kẻ hơn thì thêm ố, người thua ngủ không yên, hơn thua hai điều tả, ấy được an ổn ngủ. Như vậy các bạn thấy, nếu hỏi chúng ta thua chưa, thì chúng ta nói thế nào? Có lẽ sẽ nói, tôi nhìn đó, chứ không phải tôi thua đâu. Ráng nhìn chớ trong lòng còn tức lắm, nghĩa là có cơ hội sẽ trả thù. Trái lại, Đức Phật bình tĩnh trả lời, kẻ hơn thì thêm ố, nghĩa là nếu mình hơn thì kẻ bị thua ố mình. Người thua ngủ không yên, nếu nghĩ rằng mình thua thì tức ngủ không yên. Các bạn nhớ rằng, khi nào cãi với ai mà chỉ lép vế hai câu một câu khi về thắt, tối đó ngủ không được, cứ nhớ phải đáp câu này cho hay hơn, nghĩ hết câu này đến câu khác. Có sống suy tính nên rồi mất ngủ. Hơn thua hai điều tả, bỏ cả hơn cả thua, cả hai điều bỏ hết, ấy được an ổn ngủ, tức là an ổn ngủ một giấc ngon lành. Như vậy sở dĩ chúng ta mất ăn mất ngủ là tại điều gì? Tại những hơn thua được mất, khi được cũng ngủ không yên, mất cũng ngủ không yên không sâu. Hơn người khi trở về vẫn còn thằng học nhớ mình nói câu đó hay, hành động đó giỏi. Còn nếu thấy thua thì bực tức ngủ không được. Trái lại, Đức Phật gác ra ngoài chuyện hơn thua, nên ngài đã an ổn tự tại, không buồn không bực. Bài kinh trên trong kinh A Hàm. Như vậy các bạn đã thấy hai lần Đức Phật bị Bà La Môn chửi, kêu tên chửi chứ không phải nói sai rằng như chúng ta hiện nay. Thế mà Đức Phật vẫn thản nhiên và còn nói lên những lời nói đạo lý mà người ta thất vọng. Như vậy các bạn thấy Đức Phật có bị chửi không? Một người chửi, hai người chửi. Khi bị chửi Đức Phật có buồn giận không? Đó là những hành động chúng ta phải nhớ mãi, phải lấy làm kim chỉ nam trên đường tu. Chớ nếu vừa nghe một lời chửi mắng đã đổi cấu lên bỏ đi, chắc trên đường tu không còn, trên đường giáo hóa chúng ta không làm được gì cả. Đó là hai trường hợp Phật bị chửi. Tiếp đến là những chuyện vu cáo. Khi Đức Phật ở tại Tịnh Xá thuyết pháp, một hôm giữa hội chúng đông đảo tăng ni và cư sĩ, bỗng có một cô gái dòng Bà La Môn tên Tiên Giáo Ma Nạp. Có lẽ do những người Bà La Môn ghét và ganh tị với Đức Phật nên xúi dục cô đổ bụng to lên. Rồi giữa đám đông cô đứng lên vỗ bụng nói, tôi đến đây nghe pháp, ngài Cù Đàm phạm tội tư thông với tôi nên vì tôi đang mang thai. Kế đó cô ta vỗ bụng và chửi mắng ầm ĩ. Các bạn nghĩ việc này thật khó sức tưởng tượng phải không? Vô cáo thì đại chúng tăng ni Phật tử thì còn mặt mũi nào ngó ai? Thế mà Đức Phật vẫn điềm tĩnh không nói một lời. Cô gái vỗ bụng trong giây lát chợt dây dứt những gì cô đổ trong bụng lơi xuống hết. Ngay đó mọi người đều thấy rõ lời vô cáo của cô ta. Việc này thật quá tương tự của chúng ta. Trên đường tu tập và hầu pháp hiện nay chưa có ai gặp trường hợp như vậy. Tôi cũng chưa đặc biệt bằng trường hợp sau đây. Khi Đức Phật về Tịnh Xá Trúc Lâm, tất cả vua con và dân chúng đều tới để nghe ngài giảng dạy mỗi ngày. Do đó có một số người Bà La Môn theo theo y với Đức Phật. Vì thế có một người Bà La Môn tên là Tôn Đà Lợi rất thức dậy muốn hại Phật. Ông cho con gái ông, cô gái cũng đẹp đi theo nghe giảng được vài lần rồi ông giết con gái. Giữa đêm lén đem vào tắt tỉnh xá Trúc Lâm đào lỗ chôn. Đến sáng ông đi thương con là con gái ông đi nghe giảng pháp ở tỉnh xá Trúc Lâm nay bỗng dưng mất tích. Ông thấy không thấy về con không có đi tìm ông cũng đi theo ông dặn họ đi khắp tỉnh xá đến một chỗ có dấu đất mới. Ông bảo họ đào lên thì thấy thay của con gái bị giết chôn lại đó. Ông liền lớn tiếng buộc Đức Phật phạm hai tội dâm và xá, tức là tư thông với con gái ông rồi giết để phi tang. Các bạn thấy câu chuyện không phải là thường giết con rồi lại tố cáo Phật phạm tội. Trong trường hợp này không có gì minh chứng được nên Đức Phật chỉ lặng thinh. Tỉnh xá Trúc Lâm thuộc nước Ma Kiệt Đà. Vua nước Ma Kiệt Đà rất mến Phật nên ông cho người điều tra thật kỹ. Kết quả mới biết chính ông Bà La Môn giết con ông và đem chôn trong tỉnh xá. Từ đó mới minh oan cho Đức Phật. Vậy các bạn thấy ngài bị tai nạn nhiều hay ít? Những chuyện xảy ra thật khó sức tưởng tượng của chúng ta. Thế mà ngài vẫn an nhiên, không tranh cãi, không sợ tiệt. Trên tay làm những chướng nạn bên ngoài. Kế tiếp, tôi kể tiếp những chướng nạn bên trong, tức là bên trong nội bộ. Tất cả các bạn đều biết về Bà Đạt Đa là em chú bán của Phật. Đề Bà Đạt Đa là con chú, Phật là con Bạch Mà Bá. Đề Bà Đạt Đa xuất gia, ông có mộng làm giáo chủ, nhưng còn Đức Phật thì ông không dám làm giáo chủ được, nên muốn hại Đức Phật. Ông mới xuôi thái tử A Xà Thế đối cướp Mô Lua Cha rồi thả voi tay giết Phật, nhưng không được. Cuối cùng một hôm Đức Phật đi ngang chân núi, ông ở trên núi tô đá lăn xuống Đức Phật bị dập vào ngón chân, nên ông phạm tội Đức Phật thăng thúy. Lại thêm những chuyện như ông rủ chân tăng bỏ tăng đoàn đi cho ông, nghĩa là ông tạo sự rối ren trong chúng. Lúc đó không còn được yên ổn để mà tu hành được nữa. Sau cùng phải nhờ hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi giải thích cho chúng, họ mới trở về với Phật. Các bạn thấy thật là đáng buồn. Một người vừa là em chú bá, đó là chỗ tinh thần, vừa làm tu hành cũng khá khá, không phải tu lơ vơ như chúng ta hiện giờ. Vậy mà muốn hại Phật phá hòa hợp tăng, làm điên đảo cả chúng. Đến người tiếp là tỳ kheo Thiên Túc. Theo Phật xuất gia một thời gian, một hôm ông đến phạm chí, bà già nói lỗi đối Phật. Ông nói, đại sư tôi không theo ngài Cù Đàm nữa, vì ngài không nói cho tôi nghe những điều tôi cần nghe, và ngài cũng không thị hiện thần phong cho tôi thấy, vì thế tôi tin theo đại sư. Ông lại kể tám lỗi lỗi Đức Phật cho ngoại đạo nghe. Nghe xong đến một hôm gặp Đức Phật, ông ngoại đạo mới phục lại cho Đức Phật biết. Như vậy các bạn thấy, đệ tử Phật yêu cầu Phật phải thị hiện thần phong cho thấy. Phật không hiện thần phong, liền chê Phật và bỏ đi theo ngoại đạo. Câu chuyện này xuất xứ từ kinh Trường A Hàm. Thêm một người nữa là tỳ kheo Mang Tòng Tử. Ông xuất gia theo Phật một thời gian, yêu cầu Phật phải khẳng định thế giới này là thường hay vô thường. Sau khi nhập Niết Bàn rồi còn thấy hết, Phật phải giải thích điều đó rõ ràng cho ông nghe, ông mới tu theo Phật. Nếu Phật không giải thích, ông sẽ hoàn tục. Đức Phật mới quở ông là ngu si, và Đức Phật dùng thí dụ mũi tên bắn vào người, kinh điển dụ. Đến trường hợp là hai nhóm tỳ kheo ở nước Đâu Xá Di tranh đấu nhau, khi đó Phật dùng bài kệ để khuyên. Nếu dùng tranh giúp, tranh rốt cùng không thấy giúp, chỉ nhẫn hay giúp tranh, pháp ấy đáng tôn quý. Phật dạy nếu dùng tranh đấu để giúp trừ tranh đấu, rốt cuộc không thể giúp được, chỉ nhẫn nhục mới hay giúp được sự tranh đấu, pháp đó là pháp tôn quý nhất. Các bạn nghĩ các thầy tỳ kheo sẽ nói thế nào? Các tỳ kheo thưa với Đức Phật rằng, Thế tôn là pháp chủ, nay sinh giờ bên kia họ nói con đâu thế không nói lại được. Nghĩa là ngài đừng có can thiệp, đừng có khuyên nữa. Họ chửi con thì con chửi lại. Các bạn thấy Phật đầy đủ giới thích như vậy mà đệ tử của ngài có nghe ngài 100% hay không? Hay là họ cãi nhau, ngài khuyên cũng không được. Thế nên Đức Phật bỏ đi vô rừng, giải thể tâm đoàn, không dạy tu nữa. Bởi vì nói không ai chỉ nghe lời Phật, chỉ ganh tị hơn thua nhỏ mọn ích kỷ, tranh đấu với nhau thì Phật phải bỏ đi thôi chứ. Đó là tôi kể chưa hết. Tôi chỉ trích một số câu chuyện cho các bạn cùng nghe, đến kết luận Đức Phật nói bốn câu kệ cho biết trong đời ngài, ngài đã chịu những gì. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu mọi sự tự bán, ác nhớ rất nhiều người. Kinh Pháp Cú, phẩm 320. Ngài nói ngài giống như con voi to ở giữa trận, bên này bên kia tên bắn rớt trúng, rồi máu giáo đâm trúng, ngài chịu đủ tất cả sự tị bán. Từ những người thân và từ những người học trò của ngài, tại sao? Vì người thế gian ác nhớ nhiều quá. Bốn câu kệ nói lên cái thảm của ngài là chịu đựng mọi đủ chuyện. Như vậy các bạn thấy cuộc đời của ngài không nhàn hạ như chúng ta tưởng. Ngài cũng chịu cay đắng, sóng gió dồn dập trong bề. Đó là tôi dẫn thấy nhìn Đức Phật với con mắt phàm phu, con mắt phàm phu thấy Phật khổ mà thấy xót xa cho Phật. Tôi nhớ có bài thơ chứng đạo của thiền sư ngài Huyền Giác đã nói: tùng tha bán nhận tha phi, bả khỏa thiêu tiền đồ tự bì, ngã văn pháp cờ ẩm cam lộ, tiêu dung tố nhập Phật tư nghì. Hẳn ai cũng thuộc biết và thuộc lầu bài này, nhưng không biết mấy người hành được, chỉ thuộc lời nói chứ chưa thuộc ở công hạnh. Tôi giải thích rằng tùng tha bán thập tha phi, tức là mặc người chê, mặc người chửi mắng. Tại sao mặc cho người chê bai chửi mắng? Vì bả khó thiêu 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 đồ từ bì. Sự chê bai mắng chửi của họ giống như là cầm cây đuốc đốt thiêu bầu trời. Cầm đuốc thiêu trời thì chừng nào trời cháy? Nếu chúng ta cầm lâu thì thế nào? Tay chúng ta bị cháy chứ. Trời không bao giờ cháy cháy. Câu này thâm sâu làm sao? Chúng ta có bệnh là bệnh ai? Mắng ai chửi chúng ta liền vồ lấy lời mắng chửi đó để ăn thua. Thế thì chẳng khác nào người ta vừa cầm đuốc vô, chúng ta liền đưa đơm lại cho cháy bừng rồi la lên. Trái lại Đức Phật hay chuyện nào không làm, mặc người chửi, mặc người mắng, tâm vẫn thản nhiên như bầu hư không, không động. Không động thì lời chửi mắng rốt lại về ai? Chỉ bao nhiêu đó cũng thấy việc tu hành của chúng ta cao hơn không? Nhiều khi học đạo thuộc lầu nói thao thao, nào là thân vô thường, bản thân bất tịnh, nhưng gặp việc thì tham lam sân si còn đầy trong lòng, đó là bệnh họ. Người thực tu phải theo gương Đức Phật, gương của trưởng lão không làm, ai chửi cũng mặc cứ chậm rãi mà đi. Đến cuối cùng thì khi họ hỏi thì trả lời một câu nhẹ nhàng mà đạo lý. Như vậy mới là người thực tu có buông xả. Nếu tất cả các bạn ở đây đều thuộc lòng và ứng dụng được hai câu này thì chắc chắn tu viện chơi như đâu có sóng gió như vậy. Mặc ai khen, mặc ai chê, tâm chúng ta không động thì giống như họ cầm lửa đốt trời. Trái lại, tâm chúng ta động thì giống như họ cầm lửa đốt. Chúng ta cầm cổ tới ngồi, nên chỉ một lúc sau là hai người mặt đỏ hết. Ở thế gian đều như vậy cả, thành ra bên nào cũng khổ. Bên kia cầm lửa đốt trước, rồi chúng ta cầm bổ tới mồm, thì hai bên đều cháy tiêu. Như vậy mới thấy đạo lý là dạy chúng ta làm sao cho bản thân mình không khổ và cũng cứu khổ cho người. Người ta nóng cầm lửa đốt, chúng ta phải ngồi để cho nó không cháy. Đốt không cháy họ buồn, họ buồn họ bỏ luôn, chúng ta không khổ. Trái lại người mới cầm đuốc đốt, chúng ta đem ngồi lại thêm hai bên, rồi hai bên cùng cháy, cháy lan tất cả. Chính vì thế mà khổ. Tu viện này phiền não, chùa kia cũng phiền não, cái am cốc này phiền não,
ám cốc kia cũng bình não, đó là vì mồi lửa sân hận với nhau, chứ không chịu dập tắt. Tôi thấy rằng nhớ hiểu được ý nghĩa này, thì đường tu của chúng ta tiến bộ biết bao nhiêu. Đến hai câu sau thì thật là tuyệt vời, ngã văn tháp tờ ẩm, cam lộ tiêu dung đố nhập tắc tư nghị. Nghĩa là tôi nghe giống như uống nước cam lồ, tiêu dung vào chỗ không thể nghĩ bàn. Nghe chữ mà như uống nước cam lồ ngon ngọt. Các bạn có thể như vậy không? Tôi chỉ mong các bạn thuộc lòng hai câu trên, đừng đem ngồi tới ngồi giữa sân hận là được rồi chứ. Như uống nước cam lồ là khó sao? Uống nước cam lồ vừa mát mẻ là vừa ngọt ngào. Nghe người ta chửi mình mà cảm thấy mát mẻ ngọt ngào. Chúng ta phải có như vậy mới xả được tâm sân hận của mình. Chiều hôm qua tôi nghe chửi tôi cũng có như thế đấy. Nghĩa là chúng ta phải xem lời nói ác của người là công đức cho chúng ta. Người ta chê chúng ta, chửi chúng ta, đó là chúng ta tăng trưởng công đức, chứ không có mất mát gì cả. Các bạn xem có phải không? Thì nếu bị người chửi mà chúng ta mà an nhiên tâm không động, thì người chung quanh sẽ đánh giá chúng ta như thế nào? À, cô ấy tu thật, cô ấy tu hay, như vậy mà công đức rồi. Trái lại nghe người ta mắng một câu, chúng ta tìm một câu khác nặng hơn đáp lại, thì đó là công đức hay là gì? Đó là có ác vô thị tội lỗi. Nghe lời nói ác mà chúng ta an nhiên không hờn không oán, đó mới là công đức. Vậy ai nói lời dữ với chúng ta, tức là đem công đức đến cho chúng ta, phải không thử các bạn? Nếu các bạn thấy lời tôi nói phải, thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng thực hành. Nếu xét lời nói ác là công đức, thì người nói những lời ác, ác là hiện tri thức của chúng ta. Như đoạn trước tôi nói, người ta chê bai chửi mắng hay giúp đỡ điều làm cho chúng ta tiến tu, vậy điều làm thiện tri thức cũng không có người xấu người dở. Trong xã hội này mà ai cũng giúp cho chúng ta tiến tu cả. Chiều hôm qua tôi nghe chuyện tôi đã có như thế ấy các bạn ạ. Xin chia sẻ cùng các bạn. Như thế người tu ai chửi một câu, đáp lại một câu, đó là ai hay dở, được người khen hay chê. Trái lại nếu người chửi mà chúng ta im lặng không giận không hờn, thì người ta khen hay chê, dĩ nhiên là người ta khen mình rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Nên an nhiên đừng giận đừng nóng, như thế mới là thật tu và mới tăng trưởng công đức. Các bạn kiểm tra lại xem trong lúc tu tập hay làm Phật sự, tất cả chúng ta có gặp những điều như Đức Phật gặp chưa? Hình như chưa thì phải, hiện giờ người ta tốt với chúng ta có. Nếu có nói gì cũng nói bóng với cảm chút chút thôi, chứ chưa có ai chịu thẳng vào mặt mình. Trong đại chúng đây, các bạn thấy có huynh đệ nào gọi tên mình chửi không? Chưa có, chỉ nói cảm chút chút thôi, họ thấy biết đi dặm chân dặm cẳng thình thình mà đã có lòng muốn xăng tay áo rồi. Như vậy xuất từ nhận đến mức nào hẳn là bằng chương phi. Tóm lại tất cả chúng ta là người tu, giàu là xuất gia hay tại gia, đều muốn tăng trưởng công đức tiêu diệt tội lỗi. Chính tội lỗi là cái chướng đưa chúng ta xuống ba đường ác, còn công đức là duyên tốt đưa chúng ta đến giải thoát. Hai việc quá rõ ràng, một đưa lên, một kéo xuống. Có người nào tu mà nói, tôi cầu xuống địa ngục không? Không nhất định là giải thoát. Vậy điều nào kéo chúng ta xuống, nhất định là phải dừng. Như thế mới thực là người cầu giải thoát. Thường mỗi khi đắp y áo đi tất thực, chúng ta đọc bài kệ. Tôi nhớ là trong tình ly nhập dụng bài kệ, thì ta giải thoát cục, làm thay cái áo giải thoát, tức là đi lên. Thế nhưng ai đọc đến là nổi tâm, đó là đã phản bộ với bản nguyện từ buổi ban đầu. Người tu là người đã nguyện bỏ hết cuộc đời thế tục cầu giải thoát. Mỗi năm qua là mỗi năm được thời gian giữa mòn mạng sống đã mòn mà hạng người không phân những điều hay lại chứa thêm những điều dở. Như vậy đời tu sẽ đi lùi không tiến được. Vậy tất cả chúng ta là đệ tử Phật thì phải học gương hạnh của Phật. Tôi chỉ cần các bạn học đến mức bị người chửi mà vẫn điềm đạm trả lời như Đức Phật, đó cũng là hay quá rồi. Như vậy là tâm bất động trước các pháp có và các cảm thọ. Tôi nhắc lại gương hạnh của Đức Phật rõ ràng đó. Nếu tất cả chúng ta quý khí tu hành thì chúng ta phải nhớ để vươn lên, noi theo con đường của Ngài, chứ đừng lùn lặng đi lối khác. Đó là điều tôi thấy cần phải nhắc nhở, không phải chỉ riêng cho các bạn, mà mỗi bài viết của tôi là tôi đang tự nhắc nhở cho chính bản thân tôi đấy các bạn ạ. Trên đường tu lúc nào chúng ta cũng phải vươn lên, chứ không dừng lại ở một chặng đường nào. Riêng tôi lâu lâu chỉ lại thấy thiên hạ tăng nhiều quá, tôi cũng giật mình. Người này mới đổ trốn lửa nhỏ xíu thôi, chưa phải là cây đuốc mà người khác đã màu đen, bồn tới mồi liền nên lửa phiền não cháy rực khỏi. Như vậy con đường tu là lý tưởng chúng ta đã chọn để tiến, sao chúng ta lại phản bội nó, không giữ đúng như lời hứa ban đầu? Nhất là mỗi ngày các bạn ngồi thiền câu đắc ý không rời, nhưng các bạn có rời lúc nào chưa, hay là đến giờ ngồi thiền mới sử dụng câu đắc ý? Khi sợ thiền thì nén câu đắc ý đâu mất, đến khi gặp phiền não thì bị nó trói không cắt đứt được. Đó là bạn quên câu đắc ý, không biết nó sẵn nơi mình, nên các bạn thua chặt mãi. Thế nên trên đường tu không gì hơn là chúng ta hằng nhớ bản nguyện ban đầu và ý chí khi chúng ta xuất gia. Chúng ta quyết tu thì phải quyết sửa những điều dở xấu mà Phật và trưởng lão không lạc đã chia chấp, và phải hành những điều hay mà Phật và trưởng lão không lạc đã hành. Như vậy mới xứng đáng là đệ tử Phật, đệ tử của trưởng lão, dù là xuất gia hay tại gia. Nếu không thì trưởng lão dạy một đàn, chúng ta làm một ngã. Kết cuộc trưởng lão đi một đường, chúng ta đi một nẻo. Nếu đường trưởng lão và Phật đi là đường giải thoát, thì đường chúng ta đi là đường trầm luân. Như vậy chúng ta tự làm khổ mình, và cũng không lợi ích gì cho ai hết. Hôm nay có đủ duyên tôi dẫn những câu chuyện của Đức Phật để tất cả các bạn biết rõ, rồi tất cả chúng ta cùng noi gương hạnh của Ngài mà một tiếng tu đẹp ngày kia, các bạn sẽ nối bước theo Đức Phật và trưởng lão không sai một bước nào. Như thế mới thật là xứng đáng. Ngày 14 tháng 1 năm 2006, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc bài xin rồi.